Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay trong buổi đầu tiên chúng ta tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ thánh Martino de Porres, một anh em tu sĩ của dòng Đa Minh chúng tôi. Một trong những đức tính nổi bật nhất của thánh Martin mà hầu như ai cũng biết mỗi khi nhắc đến ngài, đó là lòng bác ái và tính thương người của thánh nhân. Lòng bác ái nơi thánh Martin lớn đến nỗi mà ngài được mệnh danh là vị thánh có tấm lòng vàng. Và nhờ tấm lòng vàng của thánh nhân mà biết bao nhiêu người đã được cứu giúp trong cơn hoạn nạn, không chỉ lúc thánh nhân còn sinh thời, mà cho đến tận hôm nay thánh Martin vẫn tiếp tục trao ban tấm lòng của ngài cho tất cả những ai chạy đến kêu cầu ngài trợ giúp. Dĩ nhiên thánh nhân không muốn trở thành người giữ độc quyền danh hiệu tấm lòng vàng, mà chắc hẳn thánh nhân còn ao ước thế giới có thêm thật nhiều những tấm lòng vàng khác nữa. Suy nghĩ như vậy nên trong ngày tĩnh tâm hôm nay, tôi xin được chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về đề tài giáo dục lòng bác ái trong gia đình, để chúng ta có cơ hội cộng tác với Thiên Chúa, cộng tác với thánh Martin trong việc dạy dỗ con cái chúng ta thành những con người giàu lòng nhân ái. Thưa ông bà và anh chị em, có lẽ điều đáng quan tâm của các bậc phụ huynh là con cái của mình được ăn no, được học hành và trưởng thành trong một môi trường giáo dục và trong một môi trường xã hội tốt nhất. Nên hầu hết các phụ huynh đều cố để xây dựng những lô cốt và đặt con cái chúng ta ở trong đó để nó tách biệt hẳn khỏi sự nhiễm độc của cuộc sống xã hội bên ngoài. Song song đó, các bậc cha mẹ cũng đặt nhiều hy vọng vào các nhà trường, nơi mà con cái của mình sống và học hành hàng chục tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tuy nhiên, dù giữ gìn và che chở con cái chúng ta đến đâu đi nữa, thì con cái chúng ta cách này hay cách khác vẫn phải tiếp xúc với xã hội, với cuộc đời. Đồng thời chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta không thể nắm tay con cái của chúng ta để đi hết cuộc đời của chúng nó. Và chắc chúng nó cũng không để chúng ta nắm tay đi dắt đi mãi. Một ngày nào đó con cái của chúng ta sẽ lớn lên và nó sẽ tung cánh của nó để bay ra khỏi tổ ấm của gia đình chúng ta. Và chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra, thì điều cần thiết là chúng ta phải chuẩn bị cho chúng cái hành trang nào để đến ngày chúng tung cánh bay vào trong cuộc đời của chúng nó, chúng nó đủ lớn, đủ trưởng thành, đủ chững chạc để có thể sống cuộc đời riêng của nó. Và lúc này, khi mà con cái của chúng ta nó còn trong tầm tay của chúng ta, thì chúng ta phải giáo dục chúng như thế nào đây? Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao nhiêu những tệ nạn xã hội, cướp giật, trộm cắp, đánh nhau, vân vân, mà một phần lớn những tệ nạn này lại xảy ra với các trẻ em vị thành niên, tức là xảy ra với lứa tuổi còn đang trong giai đoạn cần đến sự giáo dục. Chúng ta giật mình về điều đó. Nhiều bậc phụ huynh ngỡ ngàng khi phát hiện ra con cái của mình không ngoan như mình tưởng, dù rằng mỗi ngày chúng vẫn đến trường. Và chúng ta cứ ngỡ là chúng rất ngoan, vì những bậc phụ huynh này xem ra đã giao khoán cái việc giáo dục cho nhà trường. Thưa ông bà anh chị em, giáo dục con cái không thể chỉ dựa vào nhà trường, mà thực sự gia đình mới là nhà trường giáo dục tốt nhất của con cái chúng ta. Trong xã hội này, ông bà anh chị em thấy người ta hô khẩu hiệu học, học nữa, học mãi. Điều này rất tốt, nhưng vấn đề là học cái gì? Học cái gì đây? Đã có thời người ta chỉ chú trọng đến việc đào tạo các ngành khoa học, nên các môn tự nhiên như toán, lý, hóa được đặt lên hàng đầu. Các môn tự nhiên được lên ngôi. Còn các môn khác mang tính xã hội, như mang tính nhân văn, như là văn, sử, địa, nhân bản, vân vân, bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Thế nhưng giáo dục, nếu giáo dục chỉ chú trọng đến các ngành khoa học mà thôi, thì con người sẽ được đào tạo để biến thành các robot, các người máy, các chuyên viên, vì họ sẽ có một cái đầu rất to, rất giỏi, rất thông minh, nhưng trái tim, tấm lòng thì lại nhỏ xíu. Theo tôi, giáo dục như vậy hoàn toàn là phản giáo dục. Vì giáo dục trước tiên vốn là học để làm người. Ông bà ta có câu: tiên học lễ, hậu học văn. Học để làm người, giáo dục để dạy người ta biết làm người hơn, sống cho ra người, với trái tim, với tấm lòng, biết yêu thương, biết rung động trước cuộc đời. Điều này thực ra không phải mới mẻ gì, mà ngay từ ban đầu chúng ta thấy Thiên Chúa không tạo dựng nên một con người đơn độc, mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người có đôi có cặp, để con người sống có tương quan với nhau. Ngoài ra, Thiên Chúa còn tạo dựng nên vạn vật để con người sống có tương quan với vạn vật nữa. Tương quan giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật, phải được đặt nền trong tất cả mọi giá trị của cuộc sống. Và cái tương quan đó phải được đặt trên nền tảng tình yêu, lòng yêu thương nhau. Rồi chúng ta thấy trong công cuộc cứu chuộc con người cũng vậy. Một lần nữa Thiên Chúa lại lập kế hoạch để chấn hưng nhân loại bằng tình thương của Thiên Chúa, và dạy con người bài học yêu thương bằng chính việc gửi con của Thiên Chúa đến thế gian, sống và chết cho con người. Và từ cái chết của con Thiên Chúa là Đức Giê-xu, Thiên Chúa đã xây dựng nên một gia đình nhân loại mới, gia đình nhân loại của tình thương, của bác ái. Đó là giáo hội mà mỗi người chúng ta đang là những viên đá sống động để xây dựng nên giáo hội đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo dục con cái trong gia đình sống tương quan, bác ái, yêu thương là điều hết sức khẩn thiết hiện nay. Nhiều khi tôi nghĩ một cách vô tình chúng ta bị lối suy nghĩ của xã hội thực dụng làm chúng ta quên đi nhiệm vụ giáo dục con cái chúng ta sống tinh thần bác ái. Chúng ta cố gắng đầu tư cho chúng nó để chúng nó trở nên những con người giỏi giang, mà chúng ta quên là chúng ta phải đầu tư để giáo dục chúng nó thành người, nên người. Con người chỉ có thể là con người khi con người có một trái tim biết rung động, một trái tim yêu thương mà từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã đặt để vào trong con người của chúng ta, trái tim yêu thương. Nhiều khi tôi thấy một cách vô tình nhiều bậc phụ huynh giáo dục cho con mình một cách lầm lạc, khi chúng ta thúc đẩy con cái chúng ta học hành lại bằng những cách hăm dọa hay là hù dọa. Ví dụ như con mà không học lớn lên sẽ đi ăn mày đó, giống như những người ăn mày kia. Hoặc là không học đi rồi lớn lên chỉ có mà đi hút rác. Điều này vô tình khiến con cái chúng ta nó khinh miệt, nó sợ hãi những người nghèo khổ, những người ít học. Theo tôi sẽ hay hơn nếu chúng ta nói với con cái chúng ta rằng: con ơi, con ráng học đi con ráng học giỏi để mai ngày con có thể giúp đỡ những người nghèo khổ kia vì họ cần đến con. Có một lần tôi đến một gia đình và tôi thật sự là xúc động khi tôi thấy lối giáo dục của gia đình hay quá. Trong khi đang ngồi trò chuyện với lại cha mẹ của đứa bé thì có một người ăn xin tới. Người mẹ đi xuống bếp xúc một chén gạo rồi gọi đứa con lại: con ơi, con đem chén gạo này ra con cho bác đi con. Đứa bé cầm chén gạo ra, người mẹ nhắc: đưa hai tay con. Đứa bé cầm chén gạo bằng hai tay trao cho người ăn xin. Tôi nghĩ cách giáo dục rất nhẹ nhàng nhưng mà nó dạy cho con cái chúng ta biết tôn trọng cái phẩm giá của một con người, dù người đó là người nghèo, người khổ, người phải đi ăn xin tình thương của người khác. Tôi nghĩ với cách giáo dục như vậy, đứa bé lớn lên nó biết trân trọng những giá trị của một con người. Và điều này sẽ dạy cho nó biết phải làm thế nào, biết phải sống ra sao, biết phải học cái gì để có ích cho cuộc đời. Không chỉ chúng ta, thưa ông bà anh chị em, phải sống lòng bác ái mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bằng chính cuộc sống của Chúa Giêsu, mà chúng ta còn có trách nhiệm phải dạy, phải giáo dục con cái chúng ta biết chạy lòng thương, biết động lòng trắc ẩn đối với mọi người, nhất là đối với những người cùng khốn, đau khổ, thấp bé. Và tôi nghĩ rằng một khi con cái chúng ta biết yêu thương, biết chia sẻ cái lòng quảng đại bác ái, thì chính cha mẹ của chúng, các bậc phụ huynh sẽ là những người đón nhận được cái hoa trái bác ái đó. Bởi vì tôi nghĩ không một đứa trẻ nào có lòng thương người mà lại bất hiếu với cha mẹ của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhan nhản khắp nơi con cái đối xử một cách rất tàn nhẫn với cha mẹ, một cách rất bất hiếu. Và chúng ta dạy con cái chúng ta học giỏi nhưng mà chưa chắc, thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta không dạy nó biết thương người, nếu nó biết quảng đại thương người thì người đầu tiên chúng sẽ thương là chính chúng ta, cha mẹ, anh chị em ruột thịt của chúng nó. Thưa ông bà và anh chị em, lòng bác ái vốn không có giới hạn và cũng chẳng có thước đo. Lòng bác ái không ồn ào mà cũng chẳng náo động, hết sức thâm trầm nhưng nó bền chặt. Và nó là cái sợi dây nối kết tương quan giữa con người với nhau, là sợi dây nối kết những người thân cận, gần gũi, trước tiên là những thành viên trong gia đình, rồi rộng lớn hơn là các con người mà chúng có tương quan hay chúng có cơ hội gặp gỡ. Và lòng bác ái thật sự có sức biến đổi đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy sở dĩ Thánh Martin có thể trở thành một vị thánh cũng là nhờ Ngài có một tấm lòng. Suy ngẫm về tấm lòng bác ái của thánh nhân, tôi nghĩ cũng là cơ hội để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một gương mẫu về lòng bác ái. Đồng thời, chúng ta cũng học hỏi nơi Thánh Martin cái cách thế để thể hiện tình thương của mình cho những người chung quanh. Đồng thời, chúng ta cũng cộng tác với Thiên Chúa trong việc giáo dục con cái chúng ta thành những con người có tấm lòng vàng để minh chứng cho thế gian biết về nước Thiên Chúa, một vương quốc thương yêu đang hiện diện ở trần gian này. Nguyện xin Thánh Martin hằng cầu bầu cho mỗi người chúng con trước tòa Thiên Chúa. Amen.